ngày 7 tháng 12 năm 1973.
Thằng Gô viết.
Lễ lạy đến vùng Westport, một tỉnh nhỏ ẩn mình dưới gành dốc đá, nằm nghiêng thoai thoải xuống bờ biển. Có cặp vợ chồng trẻ là Gary và Jada Batchelor mời chúng tôi về nhà. Một lần nữa được cứu nạn, vì khi vừa đến nhà thì cơn bão lớn hung hãn từ phía Tây thổi ập vào. Cơn mưa giông gió này đập ầm ầm vào vách nhà cả đêm. Anh Gary cho chúng tôi xem giải trí những tấm phim hình của anh trong chuyến du lịch ở Do Thái vừa qua. Sau đó anh cao hứng hát lên những bài dân ca, lại vừa đệm thêm tiếng nhạc đàn guitar. Trong khi đó chị Zeda đang bận rộn chăm sóc đứa con mới sanh và pha sữa chocolate nóng cho chúng tôi. Chị lại còn vá đắp thêm miếng vải vàng tươi vào chỗ đầu gối quần tôi. Tôi cảm thấy như mình đã từng quen biết họ từ bao đời rồi. Đến khoảng 11 giờ đêm, chúng tôi rút lui ra phía trước hàng ba kín đáo để nghỉ ngơi. Tôi ngủ ngồi trên chiếc ghế dài cũ. Sư Hằng Do dựa lưng ở một góc cho qua đêm. Pháp ngủ ngồi rất thông dụng đối với hầu hết những vị tu hành ở Kim Sơn. Ngủ như vậy là để không bị ngủ quá mê, ví như đang tọa thiền cả đêm vậy. Người thực sự theo pháp ngủ ngồi thì suốt đêm sẽ ngủ trong tư thế kiết già, lưng không cần dựa vào đâu cả. Họ nguyện không bao giờ để xương sườn chạm chiếu. Còn tôi thì chắc lâu lắm mới làm được như vậy. Ngủ được khoảng 2 tiếng, tôi giật mình thức giấc với cảm giác như không có thân xác gì cả. Tâm trạng này thật khó mà diễn tả. Mở mắt như thường lệ, nhưng lần này ngồi đó mà tâm tư không phân biệt, không sanh loạn tưởng. Tôi đã tỉnh giấc, nhưng tưởng chừng như không nhận ra cái lớp bao phủ hàng ngày mà tôi đã nhiều năm tốn công dung dưỡng. Tôi như bước ra khỏi cái thế giới hàn cuộc của trí phán đoán để đến một thế giới khác. Lần đầu tiên tôi ý thức được tất cả sự vật quanh mình như an trụ trong cảnh giới thanh tịnh. Thân tôi ngồi đó như một cây tươi đang hít thở và sanh trưởng. Thật là tuyệt diệu, vượt ngoài cả sức tưởng tượng. Tâm phân biệt chưa bắt đầu tính toán, sắp xếp, tổ chức, chỉnh đốn hay phân chia gì cả, vì tôi quên hẳn gắn nó vào trí óc. Tuy nhiên, tình trạng này kéo dài không được bao lâu. Tôi bắt đầu kinh ngạc, thắc mắc không biết việc gì đang xảy ra. Với vọng tưởng đó, tâm tư tôi bắt đầu hoạt động và trở lại với cái tôi phàm phu bình thường.
Ngày 8 tháng 12 năm 1973, Hằng Cụ viết.
Hôm nay tiến bước chỉ được ít thôi. Mấy anh quả Pháp Olsen, quả Quy Nicholson và quả Hồi Weber lái xe từ Kim Sơn đến với cơm trưa thật thịnh soạn cho chúng tôi. Chiều tối thì anh Pháp và anh Quy ra về, còn anh Hồi ở lại muốn nếm thử đôi chút mùi lễ lại. Khi màn đêm buông xuống, chúng tôi căn liều trong một cái chuồng cũ lung lay giữa vùng Westport. Chỗ này rần rợn làm sao, vì tất cả ba chúng tôi đều có những giấc mơ rất kịch liệt. Sư Hằng Do mơ thấy mình đang làm lao công ở một nhà thương lớn và thấy sư phụ hiện nhiều hóa thân, đang chăm sóc những người trên giường bệnh. Quả Hồi ngủ ở góc chuồng tối thui cũng mơ thấy sư phụ. Còn tôi lúc đầu trong tư thế ngủ ngồi rất đàng hoàng, nhưng chỉ sau vài giờ là nằm dài thẳng lưng. Chắc tại ăn nhiều phó mát cheese quá. Khoảng 2 giờ sáng, tôi giật mình thức giấc, thấy ánh trăng rọi sáng xuyên qua những kẽ hở từ mấy miếng ván bị xúc mất. Thật tình tôi không phải đang chiêm bao, nhưng lại cảm thấy hình như có một sức nặng khoảng 200 cân, tức là gần 100 kg, đang đè lên cả mình mẩy tay chân. Tuy chẳng thấy hình tướng vật gì, nhưng trước kia tôi có nghe qua những câu chuyện xảy ra tương tự. Trường hợp này gọi là ma kumbada, tức là cu bằng trà. Nhiều lúc chúng có những hình dạng như những trái bí to lớn, cũng có khi chúng tàn hình không thấy được. Lúc đọc những chuyện này, Tôi thật không tin là có mấy loại ma như vậy. Nhưng bây giờ thì chẳng còn thắc mắc chi về chuyện đó nữa, mà chỉ biết kinh hãi thôi. 5 năm qua, tôi được học nhiều loại thần chú, cùng nhiều pháp thuật để làm mê mẩn, chinh phục hay chống cự lại bọn quỷ ma. Nhưng bây giờ thì quên ráo trọi, chỉ biết có một chữ, cứu. Tôi vận dụng hết sức mình để hét lên, cứu. Tiếng kêu la như trùm khắp cái chuồng và vang xuống tận những con đường đầy sương mù vùng Westport. Tôi sợ hãi nằm ngay chừ cũng khoảng 5 phút. Sư Hằng Do và Quả Hồi đang chìm đắm an toàn trong túi ngủ sleeping bag của họ, còn tôi một mình nằm bất động. Cuối cùng con ma bỏ đi. Mấy tiếng sau tôi lại mơ thấy bà nội tôi, tức là bà Testu, đã qua đời, đang cùng sư phụ đi ung dung trên không trung. Chúng tôi thức dậy sớm và bắt đầu lạy về hướng Bắc, dọc theo những dốc đá đầy sương mù.
Ngày 9 tháng 12 năm 1973, Hằng Go viết.
Sáng nay cũng như lệ thường, chúng tôi gọi điện thoại về chùa để báo cáo tình hình. Tôi thuật lại chuyện bị ma đè. Sư phụ liền bảo, mấy ngày trước, nếu chú không la cà gần gũi mấy người đàn bà đó, thì đâu đến nỗi bị gặp ma. Vừa nghe xong, tôi thiếu điều muốn buông rớt cái điện thoại. Rồi ý thức liền chạy ngược về cái hôm sáu tay. Lúc chúng tôi đi tham quan quanh cảnh trại, tôi nhớ cô ba cô thiếu nữ rất quyến rũ đã hướng dẫn chúng tôi đi dạo quanh vùng. Họ nói chuyện với chúng tôi rất lâu và còn cho rau để nấu canh nữa. Ai đã nói cho ông già nghe về việc này chứ? Chúng tôi không hề hở môi với một ai về chuyện này mà. Sư phụ bảo đó chính là ma cưu bằng trà. Loại này rất thích ngồi trên mình người. Sư phụ còn cảnh cáo chúng tôi phải cẩn thận hơn khi tiếp xúc với mấy cô trẻ tuổi. Ngài còn bảo là chúng tôi lễ lạy quá nhanh, vì nếu lễ chậm rãi thì sẽ có định lực hơn. Ngài cho chúng tôi một sự quán tưởng trong khi lễ lại là suy tưởng đến thế giới sẽ càng bình an hơn khi chúng tôi càng tiến tới. Ngài nói thêm rằng nếu chúng tôi thực sự thành tâm thì sẽ có chư Phật và chư Bồ Tát gia hộ. Đi qua được 5 dặm đường về hướng Bắc vùng Westport, chúng tôi tìm gặp một căn chòi có mái nhà đã gần như đổ sụp. Ngày mai chúng tôi sẽ rời bờ biển để tiến vào nội địa.
Ngày 10 tháng 12 năm 1973, Hằng Cũ viết.
Sáng nay, hàng thử biểu thermometer gắn trên xe kéo chỉ 28 độ F, tức là -2.2 độ C. Lòng phấn khởi, chúng tôi lạy dọc theo xa lộ 1, hẹp cong queo về hướng Tây, dẫn lên dãy đồi ở ven biển, rồi chạy xuống ngang qua rãnh núi để tới thành phố Rockport. Phong cảnh chung quanh toàn là những ngọn đồi cây lá xanh Tìm được chỗ nghỉ ngơi ở trong một tòa nhà tường xi măng. Chỗ này trước đây vốn là trường học của tỉnh. Hôm nay đang lúc lễ lại, những lời quán tưởng trong đại bi sám cứ chạy quanh trong tâm tôi. Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì. Ngã thử đạo tràng như đế châu, nhất thiết Như Lai hiển hiện trung. Xong, cũng có thể bày tỏ theo phương diện khác là người đang lễ và chư Phật thọ lễ cùng như nhau trong trạng thái đồng nhất, không sai biệt. Chư Phật hay thực thể, niết bàn, chân như, giác ngộ hoặc bất cứ danh hiệu nào mà ta muốn dùng hiện đang ngay trước mặt ta. Nếu thực lòng tập trung vào lễ lại và ý chí vững vàng để trì chú, tất Phật nơi nơi đều hiển hiện. Thông thường có câu Phật tức tâm, tâm tức Phật. Nhưng nếu người có những vọng tưởng phóng túng hay lo lắng thì không Phật nào ứng hiện cả. Cũng như câu, sự cúng dường cao quý nhất, tốt đẹp nhất, chính là giữ gìn tâm an tịnh, không vướng mắc.
Ngày 11 tháng 12 năm 1973, Hằng Do viết.
Chúng tôi hiện đang trên xa lộ 1, dẫn vào nội địa. Có những xe hàng chất đầy gỗ, ào ạt qua lại càng nhiều hơn. Lều được dựng trên đoạn đường đang khai khẩn, cách thành phố Leggett khoảng 10 dặm, với độ cao có lẽ là 1 hay 2 ngàn bộ, tức là 1 hay 2 ngàn feet. Luồng gió miền rừng núi thật oai dũng, thơm ngát ngọt ngào làm sao. Bầu trời hầu như trắng xóa, đầy những vì sao. Ở đây hình như khác hẳn vùng biển cả, hương vị cũng khác xa. Những tiếng sóng biển dập dồn vỗ vào bờ, giờ thay vào là những tiếng gió, tiếng cây lá xào xạc vi vu. Đức Khổng Tử đã diễn tả với cảm tác rất đặc sắc như nhân giả lạc sơn, trí giả lạc thủy, trí giả động, nhân giả tỉnh, trí giả lạc, nhân giả thọ, nghĩa là người nhân ái vui cảnh núi, người trí vui với nước, người trí động, người nhân tịnh, người trí vui, người nhân trường thọ. Trí và nhân, tức là nhân ái, là hai trong các phẩm cách vẹn toàn của Đức Phật. Những tác động của Ngài đều là phản ảnh của trí huệ, hoan hỷ và khéo léo trong việc cứu độ chúng sanh. Đức hạnh Ngài biểu hiện sự bất động hiện hữu như một quả núi đồ sộ. Thấy tánh thành Phật là sự tượng trưng thứ hai của thiền. Tánh ý chỉ cái trí tuệ sẵn có, đang tiềm ẩn im lìm trong tất cả chúng sanh, tức gọi là Phật tánh. Phật theo tiếng Phạn có nghĩa là bậc giác ngộ. Những ai thấy được Phật tánh, tức người đó đã giác ngộ. Tuy nhiên, nói thì dễ, còn thực hành mới là khó, bởi Phật tánh đã bị chôn vùi, che lấp qua nhiều lớp từ vô thủy kiếp, khiến tánh thanh tịnh vốn trong sáng nay bị mờ tối đi. Dụng công tu hành không những là để dừng bớt những lớp che lấp, mà nó còn giúp khai mở, khoan đục mạnh mẽ, xuyên thủng những màn lớp tối tăm, hầu phơi bày nguồn trí tuệ. Vì tham sân si mạng và nghi chất chồng từ vô lượng kiếp qua, nên chúng lưu lại những cặn cáo mà chúng ta phải gạn lọc loại trừ. Tu đạo là tiến trình để giải quyết vấn đề này. Nhất thiết không phải là thầy tu mới làm được, cũng không đòi hỏi về tuổi tác, nam, nữ, màu da, chủng tộc, vì Phật tánh đâu có những sai biệt này. Có đòi hỏi chăng chỉ là tấm lòng thành, thanh tịnh, với ý nguyện cầu chấm dứt sanh tử và cứu giúp chúng sanh. Dù bất cứ ai, một khi nỗ lực tu hành, thành công là thấy tánh, là thành Phật.
Ngày 12 tháng 12 năm 1973, Hằng Cụ viết:
chúng tôi hiện đang ở bìa rừng, cách 5 dặm vùng Leggett, nơi đường lộ dọc ven biển cắt tréo nhau và chấm dứt tại quốc lộ US-101. Quả hồi vẫn còn ở lại cùng chúng tôi lễ bái. Tối qua anh ta chọn được một địa điểm thật tuyệt. Nền đất như được quét sạch sẽ, chung quanh toàn là cây lá. Nhưng nơi này cũng đã để lại một kỷ niệm vui vui. Nhưng là đêm đó, sau khi dựng lên hai chiếc lều, chúng tôi cùng ngồi thiền, rồi pha nước chocolate nóng. Bỗng nhiên cơn mưa bão khủng khiếp nhất trong năm ào ào ập đến. Chúng tôi hối hả mau chui lẹ vào lều và kéo chặt cửa lại. Trận mưa xả xuống như xuống máy rỉa đạn. Chẳng bao lâu, mỗi chỗ trong lều đều bị nước thấm rỉ vào, giống như đang bập bềnh lạc lòi trôi trên biển trong cơn bão táp. Chúng tôi ngồi cả đêm để tát nước ra ngoài. Mãi đến lúc mặt trời gần hé dạng và mưa cũng bớt đi phần nào, tôi liều lĩnh bước ra khỏi lều để quan sát tình hình. Trời ơi, chúng tôi dựng lều để ngủ ngay trong lòng con rạch. Lúc này mực nước đã dâng lên khoảng 6 tấc. Chúng tôi lẹ làng lo thâu dọn đồ đạc bị ngấm ướt, rồi đi thẳng xuống phố tìm tiệm giặt để sấy khô. Qua trận này đã cho chúng tôi bài học là từ đây, quả hồi sẽ không bao giờ được phép tìm chọn địa điểm để cắm lều nữa.
Ngày 13 tháng 12 năm 1973.
Hằng Gió viết.
Vì trận bão dữ dội vẫn tiếp tục, nên chúng tôi nghỉ lại một ngày ở vùng Leggett. Quận này vẫn được tồn tại vì là nơi giao điểm giữa xa lộ 1 và tuyến đường US 101. Chúng tôi được một ngày để sửa chữa đồ đạc và hành thiền. Giáo thọ biệt truyền là điểm thứ ba của thiền môn, tức là sự chứng nhận truyền tâm ấn của các tổ từ xưa đến nay. Ngôn ngữ không thể diễn tả hết bản chất thâm sâu của diệu pháp, là thể hiện cảnh giới hiện hữu của Đức Phật, nên phải dùng pháp tâm truyền tâm. Việc này cũng giống như làn sóng của máy radio truyền đi. Người nghe chỉ bắt nhận được nếu cẩn thận ra đúng tần số của nó. Cũng đồng giống như nếu một người tinh tấn tu đạo và hành trì giới đức thì người đó tự nhiên sẽ vặn đúng đài và có khả năng tiếp nhận sự ấn truyền từ vị thánh giác ngộ. Bất lập văn tự, chân tâm mà Đức Phật diễn tả trong Kinh Lăng Nghiêm qua ví dụ một người muốn chỉ cho bạn thấy được mặt trăng tròn đầy, bèn dùng ngón tay mình để chỉ mặt trăng. Nhưng người bạn hiểu lầm, cứ tưởng ngón tay là vật để chú ý nhìn. Như vậy là ông bạn này đã hai lần bị lầm lẫn, đã không thấy được mặt trăng thật nên không hiểu được cái dụng của ngón tay. Ngón tay chỉ hướng, không phải là mặt trăng. Cũng như ngôn ngữ, văn từ dùng để diễn tả hay biểu hiện cái tánh giác sẵn có của chúng ta, chớ tự nó không phải là sự giác ngộ. Cho nên ta phải cẩn thận, không nên dựa chấp vào ngôn từ là tột đúng, là chân thật, rồi cho đó là sự siêu việt căn bản của Phật tánh thanh tịnh. Vậy bất lập văn tự là quan điểm thứ tư trong tông thiền. Mưa ngừng bão tạnh, chúng tôi dựng liều ở ngọn đồi phía trên con lộ đang được khai khẩn, dưới ánh sáng trăng tròn tỏa chiếu. Hy vọng rằng tất cả chúng ta sẽ thấy được mặt trăng thật và đừng lầm lẫn xem ngón tay chỉ hướng là nguồn ánh sáng của mình. Khó tin quá vì chúng tôi đã đi qua hơn 225 dặm đường rồi.
Ngày 14 tháng 12 năm 1973, Hằng Gio viết.
Xe cộ qua lại thật tấp nập trên xa lộ 101. Chúng tôi tạm nghỉ chân dưới một tàn cây bên vệ đường. Những chiếc xe nhà, xe vận tải chạy vùng vụt lướt qua, với những bánh xe quay tròn trên mặt lộ đen bóng, khiến nước dưới đường bắn văng tung tóe. Nước quến thành bùn chèm nhẹp trải trên mặt đường cho chúng tôi lễ lại qua. Bùn nhắc tôi nhớ lại bài học đầu tiên được học về tánh tham, cũng liên quan đến sân và si. Lần đầu tiên xa nhà đi cắm trại hè ở Maine, lúc tôi khoảng 9 tuổi. Một hôm, tôi thấy có đám con trai đang tụ tập phía trước trại. Bọn chúng đang cười nói la lối, chỉ trỏ vào cái hầm ở phía dưới tòa nhà. Vì lòng hiếu kỳ, không biết đang có chuyện gì, nên tôi mon men tới gần xem thử. Một đứa có hàm răng to tướng nói,
có tầm 25 xu ở dưới đó, hay nói nằm ngay chỗ đó không?
Thời bấy giờ, 25 xu có thể mua được 5 cây kẹo to mà anh bán kẹo thường đến sau mỗi buổi cơm trưa. Tôi đáp láo. Lòng tham trỗi dậy, không cần đợi ai xúi giục, tôi tự động bò xuống dưới hầm để lượm tiền. Nghe tiếng bọn chúng cười ầm lên khi tôi chậm chậm bò vào bóng tối và mò mẫm đến chỗ mà tôi nghĩ là tiền đang ở đó. Tôi làm ngơ bỏ mặc những tiếng cười khúc khích vì chỉ biết có kẹo đang ở trước mắt thôi. Bỗng nhiên bị trượt tay, rồi tôi té úp mặt xuống bùn. Thì ra chỗ này vốn được mấy nhánh cây thông phủ che lên. Khi nghe tiếng chúng phát cười ầm lên, tôi mới vỡ lẽ là mình bị gạt, bò ra khỏi hầm. Tôi trơ trẽn đưa mặt ra cho chúng tha hồ cười đùa, chế nhạo, nhảy múa, chỉ trỏ, reo hò. Mình mẩy từ đầu tới chân toàn là bung sinh. Tôi bắt đầu quờ quạng, quơ tay, quơ chân khi chúng súng lại gần. Thấy vậy, chúng nó càng thêm khoái chí. Cuối cùng, tôi ngồi bỏ xuống đất, rồi oa khóc tức tưởi. Đó là bài học đầu tiên về tham, sân, si mà tôi sẽ không bao giờ quên.
Ê, do!
Tiếng sư huynh cụ réo gọi, kéo tôi về thực tại.
Sao đệ không đi trước tìm xem có chỗ nào khô ráo để bỏ neo không?